Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Collaborative Crisis Management Prepare, Execute, Recover, Repeat là một cuốn sách phi hư cấu về quản trị khủng hoảng doanh nghiệp do Thomas A. Cole và Paul Verbinendjong viết. Cuốn sách tập trung vào cách các tổ chức nên chuẩn bị trước khủng hoảng, hành động trong lúc khủng hoảng xảy ra, phục hồi sau đó, rồi rút kinh nghiệm để làm tốt hơn ở lần tiếp theo. Điểm nổi bật của sách nằm ở cách tiếp cận mang tính liên ngành, kết hợp góc nhìn pháp lý, truyền thông và điều hành tổ chức, thay vì chỉ xem khủng hoảng là bài toán quan hệ công chúng. Tác phẩm hướng đến lãnh đạo cấp cao, thành viên hội đồng quản trị, quản lý doanh nghiệp và cả sinh viên kinh doanh. Mục tiêu của sách là cung cấp một khung làm việc thực tế, rõ ràng và có thể áp dụng cho những tình huống khủng hoảng gần như chắc chắn sẽ xảy ra trong đời sống doanh nghiệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung 4 giai đoạn giúp tổ chức xử lý khủng hoảng có hệ thống. Trục trung tâm của cuốn sách là 4 giai đoạn Prepare, Execute, Recover, Repeat, tức chuẩn bị, thực thi, phục hồi và lặp lại. Đây không chỉ là một khẩu hiệu dễ nhớ, mà là một cách tổ chức tư duy để doanh nghiệp không phản ứng cảm tính khi gặp biến cố. Giai đoạn chuẩn bị nhấn mạnh việc lập kế hoạch, phân công vai trò, thiết lập quy trình và xây đội phản ứng trước khi có sự cố. Khi khủng hoảng xảy ra, giai đoạn thực thi yêu cầu tổ chức chuyển từ thiết kế sang hành động, nghĩa là ra quyết định nhanh nhưng vẫn có trật tự. Sau đó, giai đoạn phục hồi giúp doanh nghiệp ổn định lại hoạt động, xử lý hậu quả và khôi phục niềm tin. Cuối cùng, lặp lại không phải là tái diễn khủng hoảng, mà là học từ lần trước để nâng cấp năng lực ứng phó. Cấu trúc này có giá trị vì nó biến quản trị khủng hoảng thành một vòng lặp cải tiến liên tục, thay vì một phản ứng nhất thời khi sự cố đã quá muộn. Thứ hai, sự phối hợp giữa pháp lý, truyền thông và điều hành là lợi thế cốt lõi. Một điểm khác biệt rõ của cuốn sách là nó không xem khủng hoảng chỉ là vấn đề truyền thông. Theo tinh thần của sách, quản trị khủng hoảng hiệu quả phải đồng thời tính đến nghĩa vụ pháp lý, yêu cầu giao tiếp với công chúng và các áp lực vận hành bên trong tổ chức. Điều này rất quan trọng vì trong thực tế, một thông điệp truyền thông tốt nhưng sai về pháp lý có thể làm tình hình tệ hơn. Còn một quyết định pháp lý đúng nhưng thiếu phối hợp với truyền thông có thể làm mất niềm tin của các bên liên quan. Cuốn sách đề xuất cách làm việc, hợp tác giữa các bộ phận để tránh mỗi nhóm hành động theo ưu tiên riêng mà không nhìn bức tranh tổng thể. Nhờ đó, tổ chức có thể phản ứng nhất quán hơn trước cổ đông, nhân viên, cơ quan quản lý và công chúng. Cách nhìn liên ngành này khiến sách hữu ích không chỉ cho chuyên gia truyền thông hay luật sư, mà cho bất kỳ nhà quản lý nào muốn hiểu rằng khủng hoảng là bài toán phối hợp nhiều năng lực cùng lúc. Thứ ba, vai trò của CEO và lãnh đạo cao nhất trong việc điều phối các quan điểm khác nhau. Cuốn sách nhấn mạnh rằng một hệ thống khủng hoảng chỉ thật sự hiệu quả khi có lãnh đạo mạnh ở trung tâm, thường là CEO. Lý do là trong khủng hoảng, các nhóm nội bộ thường nhìn vấn đề từ góc độ khác nhau, chẳng hạn pháp lý ưu tiên rủi ro tuân thủ, truyền thông ưu tiên thông điệp, còn điều hành ưu tiên sự liên tục của hoạt động. Nếu không có người đứng đầu đủ thẩm quyền để hòa giải các quan điểm đó, tổ chức dễ bị chia rẽ và phản ứng thiếu nhất quán. Sách cho thấy lãnh đạo không chỉ là người ra lệnh, mà là người điều phối, cân bằng và ra quyết định dựa trên lợi ích tổng thể của tổ chức. Vai trò này đặc biệt quan trọng khi áp lực thời gian cao và thông tin chưa đầy đủ. Điểm thực tế của lập luận này là nó đặt trách nhiệm chuẩn bị trước khủng hoảng lên ban lãnh đạo, thay vì đợi sự cố xảy ra, mới bắt đầu tìm cách điều phối. Như vậy, năng lực lãnh đạo trong sách không mang tính biểu tượng, mà là điều kiện vận hành cốt lõi của toàn bộ hệ thống ứng phó. Thứ tư, chuẩn bị trước khủng hoảng quan trọng hơn chữa cháy sau khi sự cố đã nổ ra. Một chủ đề xuyên suốt cuốn sách là giá trị của chuẩn bị trước khủng hoảng. Tác giả cho rằng nhiều tổ chức thất bại không phải vì không có người giỏi, mà vì không có quy trình sẵn, không có đội phản ứng rõ ràng và không tập dượt cho tình huống xấu. Vì vậy, sách đặt nặng việc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm, xác định kênh liên lạc và chuẩn bị cách phối hợp giữa các nhóm trước khi khủng hoảng xảy ra. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực dụng rất cao, vì trong khủng hoảng thời gian luôn ít, áp lực rất lớn và việc phải thiết kế phản ứng ngay tại chỗ thường dẫn đến sai sót. Chuẩn bị tốt giúp tổ chức giảm hoảng loạn, tăng tốc ra quyết định và giữ được kỷ luật hành động. Đồng thời, việc chuẩn bị còn giúp ban lãnh đạo xác định sớm những điểm yếu có thể trở thành khủng hoảng. Nói cách khác, sách xem chuẩn bị không phải là chi phí phụ, mà là năng lực nền tảng giúp doanh nghiệp tăng khả năng sống sót và phục hồi. Cuối cùng, học từ khủng hoảng để cải tiến năng lực tổ chức cho lần sau, phần repeat trong tiêu đề là điểm cho thấy cuốn sách không dừng ở xử lý sự cố hiện tại, mà hướng đến học hỏi sau khủng hoảng. Tư duy này rất quan trọng vì nhiều tổ chức sau khi vượt qua biến cố thường có xu hướng quay lại trạng thái cũ mà không thay đổi đủ sâu. Cuốn sách khuyến khích nhìn lại những gì đã diễn ra, đánh giá quyết định nào hiệu quả, chỗ nào chậm trễ, thông tin nào bị thiếu và cơ chế phối hợp nào cần sửa. Mục tiêu không phải tìm người để đổ lỗi mà là biến trải nghiệm khủng hoảng thành tri thức tổ chức. Khi làm được điều đó, doanh nghiệp sẽ bước vào khủng hoảng tiếp theo với quy trình tốt hơn, phản ứng nhanh hơn và ít phụ thuộc vào ứng biến cá nhân hơn. Đây là một điểm mạnh đáng kể vì nó gắn quản trị khủng hoảng với quá trình học tập dài hạn của tổ chức. Sách vì thế không chỉ là cẩm nang xử lý tình huống, mà còn là công cụ xây dựng năng lực bền vững cho ban lãnh đạo và hội đồng quản trị. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, thành viên hội đồng quản trị, quản lý cấp cao, chuyên gia pháp lý, chuyên gia truyền thông chiến lược và sinh viên muốn hiểu cách một tổ chức lớn thực sự đối phó với khủng hoảng. Giá trị thực tiễn của nó nằm ở việc cung cấp một khung làm việc rõ ràng, có trình tự và dễ áp dụng, thay vì chỉ kể lại các câu chuyện khủng hoảng nổi tiếng. Người đọc có thể rút ra cách xây đội phản ứng, cách phối hợp giữa các chức năng và cách nghĩ về khủng hoảng như một chuỗi năng lực cần được chuẩn bị trước và cải tiến liên tục. Điểm làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách cùng chủ đề là góc nhìn liên ngành rất cụ thể, kết hợp pháp lý, truyền thông và điều hành dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo cao nhất. Nhờ vậy, tác phẩm không chỉ hữu ích cho việc ứng phó tình huống mà còn hữu ích cho việc thiết kế hệ thống quản trị vững hơn từ đầu. Đây là một cuốn sách thực dụng, chặt chẽ và phù hợp cho những ai cần một cách tiếp cận nghiêm túc với khủng hoảng doanh nghiệp. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas A. Cole, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!